Kiếm đạo độc tôn, chương 657. Huyết hoàng đấu linh đơn, góc truyện audio.com, không lẽ là bán cực phẩm đơn dược? Diệp Trần thầm suy đoán, tay nắm chặt lôi kiếp kiếm, lúc nãy hắn bị thương nhẹ nhưng vì có bất tử chi thân nên sớm đã hồi phục không ảnh hưởng đến chiến lực. Khí tức bá đạo khuếch tán, không gian bên ngoài cơ thể Hạ Hầu Tôn hơi vặn vẹo, kim sắc một phiến, hắn ngước mắt hung hăng nhìn Diệp Trần. Người có bán cực phẩm khải giáp, ta cũng có huyết hoàng đấu linh đơn, thắng lợi sẽ thuộc về Hạ Hầu Tôn ta. Huyết hoàng đấu linh đơn không phải bán cực phẩm đơn dược mà Diệp Trần đoán, đó là một viên cực phẩm đơn dược mất đi một bộ phận dược hiệu, giá trị tương đương một món bán cực phẩm phòng ngự khải giáp, luận tác dụng còn vượt xa bán cực phẩm khải giáp, dù sao đơn dược cũng là vật phẩm tiêu hao, không thể sử dụng lâu dài. Suy 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 suy, bên ngoài cơ thể Hạ Hầu Tôn xuất hiện khí lưu màu đỏ, khí lưu ngưng kết lại với nhau, cuối cùng hình thành huyết sắc năng lượng khải giáp phủ khắp toàn thân, trên năng lượng khải giáp, kim tơ lan tràn, xuyên toàn cơ thể, khiến Hạ Hầu Tôn nhìn chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc. Bình, một cước đạp lên bức tường phía sau, Hạ Hầu Tôn hóa thành một tia sét màu đỏ máu, lao thẳng về phía Diệp Trần, một chỉ lăng không đánh ra. Diệp Trần giơ lôi kiếp kiếm, giao chiến với Hạ Hầu Tôn. Huyết hoàng đấu linh đơn tốt quá, không chỉ tăng cường phòng ngự mà còn khiến thương thế của hắn hồi phục hoàn toàn, chiến lực có tăng không giảm. Diệp Trần giật mình, hắn bắt đầu hoài nghi, huyết hoàng đấu linh đơn có phải bán cực phẩm đơn dược hay không, bán cực phẩm đơn dược trong truyền thuyết có lẽ không có công hiệu cường đại đến như vậy, hồi phục nội thương nghiêm trọng trong một thời gian ngắn, lại còn gia tăng phòng ngự. Trong thông đạo, hai người chiến đấu không biết mệt mỏi, tử chiến cận thân. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn trong cận chiến căn bản không thể chống đỡ, tốc độ quá nhanh, linh tê nhất kiếm của Diệp Trần cũng không chịu thua kém, nhanh đến vô ảnh, làm cho hai người thỉnh thoảng lại bị đối phương đánh trúng, thân hình bật ra sau. Trong lúc cận chiến, hai người chẳng suy nghĩ điều gì ngoài việc triệt để đánh bại đối phương, có cơ hội thì giết chết luôn. Để xem ngươi chịu được đến lúc nào. Có năng lượng khải giáp huyết sắc bảo vệ, Hạ Hầu Tôn chỉ công không phòng, đến tuyệt chiêu phòng ngự chỉ thiên họa địa cũng không dùng, liên tiếp thi triển ra tinh hạch chỉ và phá hư chỉ, lưu tinh chỉ và tuệ tinh chỉ cũng sử dụng rất nhiều, định tiêu hao chân nguyên Diệp Trần. Yên tâm, người không chịu được không phải là ta. Kiếm khí bị năng lượng khải giáp huyết sắc cách ly bên ngoài, Diệp Trần trừ biểu tình ngỡ ngàng ban đầu, thần sắc dần trở nên bình thản, mỗi kiếm đều cố gắng đánh lên cùng một điểm, lấy điểm phá diện, hắn không tin năng lượng khải giáp huyết sắc có thể kiên trì đến cùng. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Trần dường như chẳng quan tâm, tiếp tục liều chết với Hạ Hầu Tôn, có bất tử chi thân, hắn không cần lo lắng. Dần dần, Hạ Hầu Tôn nhận ra điều bất ổn, mặc dù mỗi lần hắn chỉ khiến Diệp Trần bị thương nhẹ, nhưng nếu tiếp tục tích lũy thì phải biến thành trọng thương, nhưng nhìn trạng thái Diệp Trần, rõ ràng không bị ảnh hưởng, mà càng chiến càng dũng, sát ý tràn ngập. Còn hắn mặc dù có huyết sắc năng lượng khải giáp hộ thể, có thể. Góc truyện audio.com, triệt tiêu phần lớn lực đạo, chỉ là kéo dài, cũng bị dung chết, phải biết huyết hoàng đấu linh đơn chỉ khiến hắn hồi phục triệt để, lượng máu đã mất không thể bổ sung ngay tức khắc mà cần một quá trình. Huyết hoàng phá sát chỉ, Hạ Hầu Tôn thần sắc hung dữ tiêu hao một phần tư lượng máu còn lại, một chỉ điểm lên trán Diệp Trần. Lôi phệ, hai kiếm giao nhau, Diệp Trần đánh ra một khối lôi cầu này dần dần chuyển sang màu trắng bạc, rõ ràng là hiện tượng đại tiến của lôi chi áo nghĩa. Võ học không cùng thuộc tính có quan hệ tương sinh tương khắc với nhau, huyết hoàng phá sát chỉ xét cho cùng là một loại thủ đoạn kích phát năng lượng huyết dịch, đại diện bản thân chính là thuộc tính huyết, mà thuộc tính huyết có liên quan đến thuộc tính thủy, thường bị thuộc tính hỏa hay thuộc tính lôi khắc chế, cho nên uy lực lôi phệ mặc dù không bằng kim chi liên y hay linh tê nhất kiếm, nhưng bởi vì là thuộc tính lôi, hiệu quả còn có thể lớn hơn. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, một vòng khói trắng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đánh lên tường phát ra những tiếng xì xì, giống như tiếng dội nước sôi xuống đất. Rõ ràng là nước bị bốc hơi thành khí thể. Trung tâm vụ nổ chỉ lực huyết sắc thế như trẻ tre, uy lực vô song, lôi cầu ngân sắc mặc dù làm bốc hơi một bộ phận chỉ lực nhưng cũng bị một đòn hủy diệt. Khoảng cách là quá lớn, cho dù thuộc tính lôi có thể khắc chế thuộc tính huyết nhưng khoảng cách quá lớn cũng sẽ bị đánh vỡ. Diệp Trần không ngạc nhiên vì kết quả này, hắn vốn không kỳ vọng lôi phệ có thể ngăn cản huyết hoàng phá sát chỉ, nếu như ngăn cản được mới gọi là ngạc nhiên, dù sao loại bí pháp lấy việc tiêu hao huyết dịch làm cái giá phải trả này quá cường đại, trung dài áo nghĩa võ học cũng khó lòng đối kháng, cho nên, mục tiêu của hắn chỉ là tiêu hao một phần kinh đạo của huyết hoàng phá sát chỉ có lôi phệ trung hòa, chỉ lực tiếp theo không thể đánh phá phòng ngự của hắn. Quả nhiên, chỉ lực huyết sắc sau khi đánh phá lôi cầu, đập mạnh lên chân nguyên hộ thể, định đánh vỡ nó, đợi phá vỡ được nó, màu sắc đã lại nhạt thêm vài phần, cuối cùng đánh lên bản thể hỗn thiên khải, đã không còn bao nhiêu lực đạo, dễ dàng bị loại bỏ. Không được, huyết hoàng phá sát chỉ không thể tiếp tục thi triển. Hạ Hầu Tôn sầm nét mặt, hai lần huyết hoàng phá sát chỉ tiêu hao của hắn 2/5 huyết dịch, cho dù hắn là linh hải cảnh đại năng, mất đi 2/5 huyết dịch cũng không phải chuyện gì dễ chịu, bản thân hắn trước đó đã có chút mệt nhọc, tinh thần cũng hoảng hốt, đây là hiện tượng khí huyết tổn thất nghiêm trọng, nếu như không có huyết hoàng đấu linh đơn giúp hắn bổ sung dinh dưỡng, lúc này hắn chẳng còn sức để chiến nữa. Phá hư chỉ, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, Hạ Hầu Tôn lại tung thêm một đòn phá hư chỉ đánh lên chân nguyên hộ thể của Diệp Trần. Kim chi liên y, Diệp Trần cũng từ bỏ phòng ngự, gợn sóng kim sắc thuận theo mũi kiếm khuếch tán ra ngoài, không ngừng trùng kích năng lượng khải giáp huyết sắc. Phụt, giác, Diệp Trần thổ ra một ngụm máu tươi. Năng lượng khải giáp huyết sắc trên người Hạ Hầu Tôn xuất hiện vết nứt như hình mai rùa. Linh tê nhất kiếm tam liên trảm. Đúng lúc này, Diệp Trần tiến lên một bước, lôi kiếp kiếm trong tay quét ngang, bổ chéo, đâm mạnh, liền ba kiếm chảm lên vị trí bị thương của năng lượng khải giáp huyết sắc. Ba kiếm này mặc dù Góc truyện audio.com không nhanh bằng linh tê nhất kiếm đơn thuần, nhưng cũng chẳng chậm hơn là mấy, Hạ Hầu Tôn căn bản không kịp phản ứng, giơ người hứng chịu uy lực chất chồng của ba kiếm. Cách chương